Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ 33 thường niên, lễ thánh Margarita, Scotland, lễ thánh Gertrude, trinh nữ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 1 đến câu 10. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu, ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã gặp ông Gia-kêu và ngỏ ý muốn ở lại nhà ông. Trước lời ngỏ của Chúa Giêsu, Gia-kêu rất ngạc nhiên và hạnh phúc, vì Chúa Giêsu là vị thầy nổi tiếng mà đến viếng thăm nhà của một kẻ tội lỗi, kẻ thu thuế. Hành động nhân từ của Chúa Giêsu đã làm ông sám hối. Ông đã trả lại những gì đã chiếm đoạt của người khác. Chính sự sám hối và hành động tốt lành này đã giúp ông và cả nhà ông nhận được ơn cứu độ. Qua câu chuyện của Gia-kêu, chúng ta có thể rút ra được 3 bài học. Thứ nhất, chúng ta cần thận trọng để không đánh giá người khác theo dáng vẻ bề ngoài của họ. Chúng ta biết rằng những người đi cùng Chúa Giêsu bắt đầu cầu nhau khi Ngài muốn ở lại nhà ông Gia-kêu. Họ không thể tin rằng Ngài chọn ở lại nhà với một tội nhân. Trong khi ấy, có rất nhiều người thánh thiện trong thị trấn này mà Ngài không đến với họ. Thực vậy, trong cái nhìn của mọi người, Gia-kêu là một kẻ tội lỗi, nhưng trong con mắt của Chúa Giêsu, ông ấy là một người đáng thương và biết hoán cải. Gia-kêu đã trải qua một cuộc hoán cải sâu sắc, và ông tuyên bố rằng: "Phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Như thế, chỉ có Thiên Chúa mới biết điều gì trong trái tim và tâm trí của con người. Vì vậy, chúng ta phải hết sức cẩn thận để không đưa ra những lời phán xét khắc nghiệt cho họ. Thứ hai, giống như Gia-kêu, chúng ta phải ao ước được nhìn thấy Chúa Giêsu đi ngang qua. Ông Gia-kêu rời khỏi đám đông và trèo lên cây sung để được gặp Chúa Giêsu. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy Chúa Giêsu vào buổi sáng khi thức dậy, và buổi tối khi chúng ta đi ngủ. Bởi vì vào những thời điểm này, chúng ta không bận rộn với lịch trình, công việc và mối quan tâm của mình. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta phải tìm một cái cây để trèo lên, để không đánh mất sự hiện diện của Chúa trong những khoảnh khắc bình thường của cuộc sống hàng ngày của mình. Một khoảnh khắc cầu nguyện đơn giản giúp chúng ta vượt lên trên lịch trình và thời điểm bận rộn của mình. Chính trong những khoảnh khắc cầu nguyện ấy, chúng ta sẽ gặp được Chúa, bởi vì chúng ta muốn thổ lộ tâm tình và thân thưa những lời thân mật với Ngài. Thứ ba, hãy tìm kiếm sự tha thứ với lòng khiêm nhường và sự sám hối chân thành. Tất cả chúng ta biết rằng, ông Gia-kêu đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Ông đã làm giàu cho bản thân bằng cách sử dụng địa vị quyền lực của mình để lừa bịp dân chúng. Lòng tham của ông đã khiến lương tâm ông sai lầm. Nhưng ông đã tìm kiếm Chúa Giê-xu với lòng khiêm nhường và sự chân thành bằng cách trèo lên cây sung. Hành động ấy chỉ có mấy đứa trẻ và nô lệ mới làm ở thời đó. Trước sự chân thành của ông, Chúa Giê-xu đã tha thứ mọi tội lỗi cho ông. Đối với chúng ta là những tội nhân, chúng ta được Chúa tha thứ. Vì chúng ta thừa nhận tội lỗi và việc làm sai trái của mình, chúng ta tự sửa đổi hoặc tránh lặp lại những hành vi vi phạm tương tự. Chúng ta sửa chữa hoặc thay thế những thiệt hại do tội lỗi của chúng ta gây ra, như những gì Gia-kêu đã làm. Lạy Chúa, xin cho chúng con thận trọng khi đánh giá người khác. Xin cho chúng con luôn mong muốn gặp gỡ Chúa để tìm kiếm sự tha thứ nơi Ngài. Đồng thời, xin cho chúng con cũng sẵn sàng gặp gỡ và tha thứ cho những người có lỗi với chúng con, để mọi người đời sống bình an và hạnh phúc. Amen.
Trong khi gặp lúc cơ cùng, Chúa đã cứu đời.